Phóng dật là ám chỉ cho cái người siêng năng mà siêng năng chuyện đời á, không? Siêng năng trên đời là siêng năng kiếm tiền, rồi siêng năng đánh lộn, siêng năng chửi nhau, thì đó là những cái siêng năng của ngoài đời, thì Đức Phật, Đạo Phật gọi là phóng dật đó, chứ không phải gọi là siêng năng được. Thì trong siêng năng của Đạo Phật gọi là tinh tấn. Vì thế mà cái chữ phóng dật đó, nó cũng bao hàm cái nghĩa siêng năng, nhưng mà không có siêng năng truyền đạo mà siêng năng truyền đời. Vì tiếng Việt Nam mình không có cái từ tương đương, cho nên đành phải lấy cái chữ mà Hán ra, đó gọi là chữ phóng dật mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt hai cái đó. Vì cái chữ phóng dật thì cái đối nghĩa của chữ phóng dật là bất phóng dật đó. Thì những cái người mà không có phóng dật á, vậy thì cái nghĩa phóng dật là gì? Nghĩa phóng dật có nghĩa là buông lung, phóng túng, không có siêng năng kiểm soát tâm ý, thì cái đó gọi là phóng dật. Mà phóng dật này bao hàm luôn thân, khẩu và ý. Cái người phóng dật về thân á, thì chuyên đi xem cine, xe đi đá banh hay đi gì đó, không? Đi ăn nhậu thì đó gọi là người phóng dật về thân. Còn người phóng dật về khẩu á, thì khẩu nặng á, thì đâm thọc, chửi rủa. Còn khẩu nhẹ á, thì ngồi lê đôi mắt, thì cái đó gọi là phóng dật về khẩu. Còn phóng dật về ý thì sao? Phóng dật về ý ở đây á, là người chuyên nghĩ những chuyện mơ mộng, ước mơ, ao ước, tưởng tượng, tưởng nhớ, vân vân, thì cái đó thuộc gọi là phóng dật về ý. Thì nghĩa cái phóng dật như vậy. Vậy thì cái người bất phóng dật là người như thế nào? Người bất phóng dật có nghĩa là người luôn luôn có chánh niệm, tỉnh giác, biết kiểm soát sáu căn, biết huấn luyện các căn vào cái con đường tu tập, thì đó được gọi là người bất phóng dật. Thì trong kinh Tăng Chi chương 4 pháp, Đức Phật định nghĩa cái người bất phóng dật như sau. Cái người mà bất phóng dật như thế này: thường không sân chánh niệm, nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục học tập, được gọi không phóng dật. Đó, Đức Phật dạy như, người nào mà nhiếp phục được tham, người nào nhiếp phục được sân, người nào nhiếp phục được si, thì người ấy được gọi là người không phóng dật. Đó là cái nghĩa phóng dật. Bây giờ chúng ta bước sang cái câu thứ hai, là cái chữ tỉnh thức giữa quần mê. Thì cái chữ tỉnh thức đó là gì? Tỉnh thức ở đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chữ tỉnh giác. Tỉnh giác là sao? Tỉnh giác là người nào có tu thiền thì sẽ biết tỉnh giác là gì đó. Tỉnh giác tức là bất cứ hành động nào mình làm đều mình đều biết rõ cái hành động đấy. Thì cái người đó gọi là cái người có tỉnh giác. Hay còn gọi đó là một cái người có chánh niệm. Vậy thì người có chánh niệm là người luôn luôn kiểm soát, không cho cái tâm ác bất thiện pháp khởi lên trong bốn hoài nghi. Thì cái đó được gọi là cái người tỉnh giác. Thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta đi. Đi thì chúng ta phải biết rõ mình đang đi. Có nhiều người không có biết rõ mình đi, vừa đi mà vừa suy nghĩ, vừa đi mà vừa mơ mộng, vừa đi và vừa nhớ tưởng một điều gì đó, thì cái đó người gọi là cái người không có tỉnh giác. Vậy thì cái người tỉnh giác là người đi biết rõ mình đi, đứng biết rõ mình đứng, ngồi biết rõ mình ngồi, ăn cơm biết rõ ăn cơm. Và người nào mà biết rõ mình như vậy á, thì cái người ấy á, sống lâu ngày như vậy thì tự nhiên có một cái cuộc sống an lạc. Còn chúng ta thì vì ngoài đời trăm công ngàn việc, làm việc này, hiểu không? Mà rồi nhớ tới việc kia, làm việc kia chưa xong là còn việc nọ. Cho nên chúng ta quá nhiều việc, cho nên chúng ta mất tỉnh giác. Mà mất tỉnh giác cái đó đó, mất tỉnh giác theo cái công việc á,
thì nó cũng ít tham, ít si sân, ít si khởi. Nhưng mà có cái loại mà mất tỉnh giác mà nó làm cho chúng ta tham sân si khởi rất là nhiều. Đó là cái loại mơ mộng, là cái loại ước mơ, là cái loại thèm khát, là cái loại mong muốn. Đó. Người nào mà có nhiều người cũng vậy, người ta nói nhàn cư vi biết thiện. Người nào mà nhiều việc chừng nào á, thì cái tâm của mình mắc vào công việc á, thì đỡ mơ ước chừng đó. Còn có những người nhà giàu, cho nên chúng ta đừng có buồn, mình nghèo mình đừng có buồn. Mình nghèo nhiều khi mình an lạc hơn mấy người giàu. Người giàu biết sao không? Họ ăn rồi họ đâu có biết làm gì đâu. Mà không biết làm gì thì đầu óc nó phải nghĩ, đúng không? Tay không làm, miệng không làm thì óc nó phải làm. À, cái con người ta là nó như vậy. Cho nên á, cái người ngồi chơi chừng nào á, thì suy nghĩ nhiều chừng đó. Mà suy nghĩ thì lúc đầu thì suy nghĩ cái tốt, suy nghĩ tốt, riết cái chán, cái suy nghĩ những cái chuyện xấu không? À, suy nghĩ chuyện buồn, suy nghĩ chuyện lo lắng, suy nghĩ chuyện này kia, đủ chuyện suy nghĩ hết. Mà cái óc của chúng ta nó đặc biệt á, là từ lúc mở mắt cho đến lúc nhắm mắt không lúc nào không làm việc. Chỉ trừ khi ngủ thì nó làm việc còn 1, 2 hay cho đến 5% thôi. Còn khi thức thì nó làm việc 100%, không lúc nào óc chúng ta không nghĩ. Cho nên chính vì cái nghĩ đó mà khi chúng ta mất chánh niệm là vậy. Vậy thì chánh niệm là gì? Chánh niệm đây tức là gọi là cái người tỉnh thức, là cái người á, cái cơ bản đó, mình làm cái gì mình biết rõ cái công việc mình làm. Mình không nghĩ mơ mộng lung tung. Đấy, cho nên rằng cái vấn đề chánh niệm này nó khác với cái vấn đề mà chúng ta thường nghĩ rằng người tu là cái người phải nhớ dai. Khác cái chuyện nhớ dai nha. Cái người chánh niệm là làm cái gì biết việc đó thôi, biết ngay lúc đó thôi chứ không có biết cái chuyện khác. Cho nên không có nhớ dai, nhiều khi quên luôn. Đó, đang làm cái này mà quên luôn. Nhiều khi mà thí dụ như mình bắt ấm nước lên. À, rồi xong mình đi tắm thì mình chánh niệm trong lúc tắm, mình cứ mãi tắm cho nó kỹ càng, cho nó rõ biết cái quên mất cái chuyện mà mình nấu nước đi. Thì cho nên là cái đó là khác à. Cái người nhớ dai á là người làm được nhiều việc. Còn cái người chánh niệm là người gì? Làm được một việc mà thôi, không có làm được nhiều việc. Làm việc gì biết việc đó thôi chứ không có làm nhiều việc đâu. À, thành ra nó khác nha, khác cái người tu khác. Cho nên á, cái người mà có chánh niệm á chưa hẳn là cái người giỏi giang. À, người giỏi giang là người tạp niệm, làm việc này mà nhớ việc khác, làm việc khác nhớ việc khác nữa. À, còn người chánh niệm là người chỉ nhớ một việc thôi, làm việc gì nhớ việc đó, xong rồi một lúc sau xong việc đó rồi thì mình lại nhớ tới việc khác mình làm nữa, thì cái đó gọi là nhớ kỹ cái điều mình làm, đó gọi là người có chánh niệm. Vậy thì trong cái khi trong khởi lên 4 oai nghi, nhưng mà người chánh niệm phải có điều kiện. Đây điều kiện khác cái người đời là chỗ này. Cái này mới gọi là cái phân biệt giữa chánh niệm và tà niệm đây. Tà niệm á là có người á học đánh bài chuyên môn nghiên cứu đánh bài, đánh sao cho nó giỏi rồi á lật anh gian anh dối người ta, thì cái đó cũng gọi là có niệm á, nhưng mà đó được gọi là tà niệm. Thấy không? Còn chánh niệm của đạo Phật á là khi mình làm việc gì trong các điều kiện không có ác thì gọi là có chánh niệm. Đó. Chứ không thôi á, học nghề cắt tóc cũng phải có chánh niệm, học nghề vi tính thì cũng phải có niệm, tức là phải có đầu tư vô trong đó dữ lắm, phải chuyên chú vô trong đó, học cái gì cũng phải có niệm trong đó hết. Nhưng mà niệm đó thì đạo Phật gọi là tà niệm. Còn chánh niệm là gì? Chánh niệm là làm cái việc không có ác, làm cái việc không có giết hại chúng sinh, làm việc không gây đau khổ những người khác, thì cái đó gọi là có chánh niệm. Cho nên á, khi mình đi thì mình chỉ biết mình đi, thì cái đi đó nó không có giết ai hết, thì cái đó gọi là chánh niệm. Còn chẳng hạn như khi mình ăn cơm, mình chỉ nghĩ tới ăn cơm, mình chăm chú vô ăn cơm, thì cái ăn cơm đó không có tà niệm, nó gọi là chánh niệm, bởi vì nó không có ác. Đấy chưa? Còn cái ác là cái mà mình nghĩ mình đào luyện tay nghề để mà cho giỏi, để mà đai mai mốt đánh bài cho giỏi rồi đi ăn giật ăn cướp người ta, tức là đi bánh mâm đánh bạc cờ gian bạc lệnh người khác, thì cái đó gọi là tà niệm chứ không phải chánh niệm. Chúng ta cần phải như vậy. Thành ra cái người tỉnh thức ở đây có nghĩa là cái người tỉnh giác ở cái chỗ đó. Rồi cái ý nghĩa thứ hai của người tỉnh thức đó là tỉnh ngộ. Đầu tiên thì chúng ta biết từ cái từ tỉnh giác, xong rồi bước sang tới cái từ thứ hai được gọi là từ tỉnh ngộ. Từ tỉnh ngộ là gì? Là người thấu hiểu được cái con đường thiện và cái con đường giải thoát thì gọi là cái người tỉnh ngộ. Ê, thầy lấy một cái ví dụ ở bên Trung Hoa có một vị thiền sư, mà vị đó trước khi đi tu vị đó vốn là một cái người giết heo. Rồi ông ta chuyên làm nghề giết heo thôi, đâm heo rồi bình thường thì đâm xong thì con heo nó chết, nó chảy hết máu rồi nó chết, nó nằm im chết. Tới một bữa nọ cái đâm vô con heo xong nó chảy hết máu xong nó chặn chết diện mắt, nó mở thao láo ra nó nhìn ông. Ông đi đằng này nó nhìn ông, đằng này đi đằng kia nó nhìn ông. Ông thấy ông sợ quá. Ông ấy sợ quá rồi cái ông ấy tỉnh ngộ. Ông sợ cái tội ác của mình. Ông nghĩ rằng con heo này nó ghê gớm quá, nó mình giết nó mà nó không chết mà nó còn lông sòng sọc lên nó nhìn mình như vậy là nó sẽ báo oán. Cái ông sợ tội quá rồi từ đó đi ông bỏng đi tu luôn. Và đi tu thời gian thì vị đó trở thành một cái người giác ngộ, một vị thiền sư giỏi. Thì cái đó gọi là tỉnh ngộ đó. Cái lúc mà mình biết ghê sợ tội ác của mình mà quay trở về cái con đường thiện của mình thì cái đó gọi là người tỉnh ngộ. Rồi một cái ví dụ vị thiền sư đó trước khi mà tịch vị đó để lại một cái bài thơ để cảnh tỉnh chúng sanh như thế này: tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu bồ tát diện, dạ xoa giữ bồ tát, bất cách nhất điều tuyến. Là ngài muốn nói cho chúng ta biết rằng tạc nhật dạ xoa tâm là ngày hôm qua thì tâm dạ xoa, tâm dạ xoa là tâm ác ấy. Kim triêu bồ tát diện là tâm ngày hôm nay là cái tâm bồ tát. Dạ xoa giữ bồ tát, không chỉ cách nhất điều tuyến, tức là cái tâm dạ xoa và cái tâm bồ tát nó chỉ cách nhau một cái sợi chỉ mỏng manh mà thôi. Có nghĩa là giống như bàn tay của chúng ta lật bên này thì là phải, lật bên này là trái như vậy đó. Thì cái tâm của chúng ta nó ngay lúc đó nó đã là thiện, nhưng mà ai mà chọc cái thì nó là ác liền. Thì ngài muốn cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó như vậy á, nó có hai đức tánh, hoặc là thiện hoặc là ác. Khi mà chúng ta tâm bình khí hòa thì chúng ta trở thành con người thiện. Khi mà tâm của chúng ta bất bình thì tự nhiên cái tâm của chúng ta nó khởi lên ác. Ngài muốn nói cảnh tỉnh cho chúng ta rằng con người của chúng ta có đủ hai thứ thiện và ác, vậy thì hãy coi chừng. Nếu khởi lên chuyện ác thì chúng ta sẽ chịu quả khổ báo. Còn nếu người nào chỉ làm việc thiện thì người ấy sẽ được cái lợi ích của nó. Đó là ngài cái ví dụ thứ nhất về cái ngài tư thiền sư tư nghiệp. Còn cái ví dụ thứ hai cho một cái người tỉnh ngộ nữa là như thế này, là khi Đức Phật á, khi mà hồi còn là thái tử, Đức Phật ra chơi bốn cái cung thành á, thì ngài thấy cái cảnh thứ nhất là già, cảnh thứ hai là bệnh, cảnh thứ ba là chết. Thì ngài sợ quá, ngài nói rằng bây giờ ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết. Bây giờ mình hôm nay mình trẻ nhưng mà ngày mai mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Cho nên ngài sợ quá, ngài quyết chí tìm một cái con đường đạo bất tử. Đó là cái người biết tỉnh ngộ đó. Người tỉnh ngộ là cái một cái người trong một cái hoàn cảnh nào đó tự nhiên giác ngộ, hiểu ra được cái con đường mà mình tầm cầu, một cái con đường an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Thì đó được gọi là người tỉnh ngộ. Thì tỉnh ngộ ở đây không có đồng nghĩa với chữ giác ngộ. Người giác ngộ là người đã chứng được cái các pháp an lạc giải thoát. Còn người tỉnh ngộ là mới hiểu và quay trở lại cái con đường mình đi mà thôi. Cho nên Bây giờ đây thầy mới hỏi thử là quý Phật tử ở đây, quý Phật tử có ai có tỉnh ngộ không? Có không? Không có dám nhận mình là người tỉnh ngộ hả? Có chứ sao không? Không tỉnh ngộ sao mình vô chùa? Không tỉnh ngộ thì làm sao mà mình thích nghe giảng? Tức là mình có tỉnh ngộ. Cái sự tỉnh ngộ ở đây là mình, nhưng mà cái ngộ của mình á, nó lại thấp. Thấy không? Có người tỉnh ngộ cao á thì chứng quả cao, còn ai tỉnh ngộ thấp thì chứng quả thấp. Cái sự tỉnh ngộ này nó đặc biệt lắm, chút nữa thì thầy sẽ nói tới. Nói tới, bởi vì á, cái sự thấp cao là do cái sự tỉnh ngộ của mình. Mà tỉnh ngộ mình lớn chừng nào thì cái trí tuệ mình tăng chừng đó. Cho nên á, có nhiều người á, đi đến chùa, chán quá việc nhà thì chồng la, con cái khóc, chán quá đi đến chùa mong là được an ổn một chút, được khỏe khoắn một chút. Thì cái đó cũng gọi là tỉnh ngộ, nhưng mà tỉnh ngộ cái khổ thôi, chứ không có tỉnh ngộ cái giải thoát. Cho nên á, cái người tỉnh ngộ như vậy, người ta đến chùa, người ta lạy Phật, ta cầu Phật, ta chí tâm cầu Phật, thì ta chỉ cầu cho được an lạc thôi. Thì cho nên cái quả của họ có chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn cái người tỉnh ngộ cao hơn một chút, giống như vị thiền sư Tư Nghiệp đó, giết con heo thấy mình ác quá, cho nên bây giờ hối lỗi rồi, cái chuyên tu để mà mình biến ác thành lành. Vì vậy mà ngài mới chứng ngộ cao. Và cái tỉnh ngộ cao hơn nữa đó là tỉnh ngộ của Đức Phật. Là ngài thấy sanh lão bệnh tử, ngài sợ quá, ngài muốn mà mình đừng có sanh, đừng có lão, mình đừng có bệnh tử đó. Cho nên Đức Phật mới chứng được quả giác ngộ. Còn ở đây có ai mà đi chùa mà vì cái lý do mà mình thấy sanh lão bệnh tử sợ quá không? Hay là tự nhiên mình cứ thấy người ta chết rồi, mình cứ tự nhiên mình trơ mắt mình nhìn thôi, mình tỉnh queo, mình nói mình cứ yên chí là mình chưa chết, mà đến hồi chết cũng chẳng biết sợ nữa. Thì đó là tại vì chúng ta đi đến chùa không vì lý do cao, không vì lý do sanh tử, cho nên cái quả chứng của chúng ta thấp mà thôi. Nên cái tỉnh ngộ quan trọng lắm. Ai mà tỉnh ngộ lớn chừng nào thì người đó chứng quả lớn chừng đó. Còn chúng ta chỉ tỉnh ngộ nhỏ nhỏ à, thôi chán quá việc nhà, chán quá làm nhiều thứ mệt quá, thôi trốn đi chùa để cho nó được yên thân. Thì người đó thì trốn đến chùa như vậy thì chính vì cái tỉnh ngộ nhỏ cho nên được cái quả nhỏ. Còn người nào nói là thôi bây giờ cái chán chuyện chồng con quá rồi, mình muốn mong rằng mình được sung sướng, mình được sanh lên thiên đường cái gì đó, thì cái người đó tỉnh ngộ kiểu đó thì người đó chỉ được cái quả chứng đó thôi. Nhưng mà nói tới giải thoát thì chúng ta chẳng hạn như chúng ta đó, muốn thì có muốn, nhưng mà chưa gọi là tỉnh ngộ. Cái người muốn là người không phải tỉnh ngộ. Chẳng hạn như nói tới giải thoát rồi siêu sinh, không còn phải sanh tử luân hồi, rồi hay là nói tới thiên đường, mình muốn quá nhưng mà làm thì mình làm không nổi. Thì như vậy cái đó gọi là cái muốn chứ không phải cái tỉnh ngộ. Cái người có tỉnh ngộ là người có khả năng làm được cái điều đó mới gọi là tỉnh ngộ. Vì thế mà chúng ta đa số Phật tử đi chùa thì thích nghe kinh để mở mang trí tuệ. Và cái thích thứ hai là thích gì biết không? Thích gì biết không? Thích làm phước. Đó. Cái người chúng ta thích làm phước. Làm phước để làm gì? Để kiếp sau mình giàu có phải không? Thì cái người mà làm phước để kiếp sau mình được sung sướng, đó là mình cầu mong cái điều đó thôi. Chứ mình đâu có cầu mong giải thoát, cho nên kiếp sau mình nhiều lắm là cái kết quả của mình nhiều lắm là cũng chỉ được sanh lên thiên đường mà thôi. Đó. Thì thầy nói đó, vì vậy á mà bây giờ mới nói tới cái trí tuệ. Đức Phật nói rằng người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn người trí. Vậy thì cái từ tới đây, cái từ người trí là làm sao? Như thế nào gọi là người trí? Người trí của Đạo Phật ở đây gọi là cái người có trí giác ngộ, hay gọi là cái người trí tuệ. Mà người trí tuệ ở đây á, nó có nhiều bậc lắm. Khi chúng ta biết tu là chúng ta có trí tuệ. Vậy thì có nhiều bậc ở đây á, thầy xin liệt kê ra là 5 bậc, tổng quát là 5 bậc. Thì trong 5 bậc này quý Phật tử xem có mình nằm ở bậc thứ mấy. Ai mà được nằm bậc thứ 5 là người đó là sắp sửa có giác ngộ rồi đó. Cái bậc thứ nhất là biết sợ hãi khổ đau và không có gây khổ đau cho mình và cho người. Đó là gọi là cái người có trí tuệ. Vậy thì chúng ta ở đây ai cũng có một cái tâm gọi là biết sợ khổ, phải không? Ai cũng có cái tâm biết sợ khổ. Nhưng mà coi chừng á, chúng ta biết sợ khổ nhưng mà chúng ta chưa biết làm sao để đừng có gây khổ cho mình và cho người. Nếu người nào biết làm không cho gây khổ và cho mình và cho người thì người ấy được gọi là đạt được cái trí tuệ rồi đó. Nhưng mà ở đây cấp độ thấp nhất á, thành ra coi chừng ấy nha. Có nhiều người mà thấy người khác khổ đau mà cười á, không? Cười trên sự khổ đau của người khác á, thì coi chừng cái tâm mình chưa có trọn vẹn có trí tuệ ở cái bậc thấp nhất đâu. Ví dụ như có nhiều người cũng vậy, làm gì đó rồi cái làm cho người ta té chẳng hạn, người ta thấy người ta té mình chứ không chạy lại đỡ mà mình thích cười quá mình cười, đó gọi là cười trên sự đau khổ của người khác. Mà cười trên sự đau khổ của người khác thì rõ ràng cái tâm mình còn thích cái đau khổ. Mà thích cái đau khổ thì coi chừng đó chưa phải là người có trí tuệ và cái quả chứng của mình nó chưa có cao. Cho nên mới nói rằng điều kiện người có trí tuệ thứ nhất là biết sợ hãi đau khổ. Mà khi lòng mình biết sợ hãi đau khổ thì không bao giờ có cái chuyện gây khổ cho mình và cho người. Có nhiều người cứ yên chí rằng mình sẽ đạt được điều này, nhưng mà đạt điều này khó để đạt lắm á. Cứ suy nghĩ cái câu mà không gây khổ cho mình và cho người đi thì mình sẽ biết. Có nhiều người cũng vậy, làm khổ cho người thì không dám rồi, sợ tội. Nhưng mà quên mất một điều là làm khổ cho mình. Có nhiều người họ thích làm khổ mình lắm. Nhất là mấy cô hoặc mấy bà thích làm khổ mình lắm. Thích làm khổ mình là sao? Có cái chuyện gia đình buồn quá không có thèm nói ai biết hết, không, cứ giữ trong tâm rồi cái tối cứ sụt sà sụt sùi khóc. Thì cái đó là làm khổ cho mình đó. Rồi có cái chuyện gì buồn thì cứ giữ trong bụng, giữ hoài không có tan. Thì cái đó gọi là cái làm khổ cho mình. Thành ra coi chừng á, nếu mà mình hiểu biết, mình có trí tuệ thì cái cơ bản chót nhất này mình phải có. Đi chùa nghe giảng mà không làm được điều này á thì uổng công lắm. Bởi vì mình cứ giữ khổ cho mình thì Đức Phật nói rằng á, ai mà thích khổ thì chết rồi sẽ sanh vào cảnh khổ. Đó là cái lẽ tự nhiên. Ai thích uống rượu thì tự nhiên mò đến quán rượu, phải không? Ai mà thích đá banh thì tự nhiên mò đến câu lạc bộ đá banh. Còn ai mà thích khổ thì tự nhiên kiếp sau sanh vào cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì đó là cái cõi khổ. Cho nên Đức Phật nói rằng khi chúng ta biết đạo pháp, biết tu tập thì đừng có cái trí tuệ đầu tiên là phải đừng có giữ cái tâm khổ làm chi. Thì nhưng mà nhiều người nói là biết thế nhưng mà bỏ không được, tức là còn thương nó, còn luyến tiếc, còn nhớ nhung, thấy không? Bỏ thì tiếc, giữ cái khổ trong bụng cho nó đã, gọi là đã khổ. Nhưng mà nói vậy thì nói chứ tại sao nhiều có người á, nghiệp chướng nặng nề đến nỗi mà biết nó là khổ rồi mà bỏ không có được. Thành ra mình cái người có trí tuệ là cái người tự dặn lòng mình bỏ được tất cả những điều khổ, không gây khổ cho mình mà cũng không gây khổ cho người. Đó là điều thứ nhất. Giờ chúng ta bước sang cái điều thứ hai. Biết quý trọng sự an vui và không tạo sự sợ hãi cho chúng sinh, gọi là vô bố ý. Biết tạo sự an vui tức là biết quý trọng an vui, tức là mình thích an vui mà mình cũng thích cầu cho chúng sanh an vui. Cho nên là không bao giờ hiện cái tướng nạt nộ, hiện cái tướng đe dọa, hiện cái tướng chửi mắng người khác. Mà không có hiện tướng chửi mắng người khác thì tức là gì? Là không có sanh đó. Mà không có sanh thì hoan hỷ, mà người nào hoan hỷ thì luôn luôn an lạc chứ không có gì hết. Nhưng mà nhiều khi mình sanh thì cũng cứ sanh, mà tham thì cũng cứ tham. Thì cái đó là mình chưa, mức độ này nó cao hơn một chút cho nên chúng ta khó lắm. Còn điều thứ ba, cái giác ngộ thứ ba, tức là do cái người trí tuệ đã, cái đức tánh của người trí tuệ là Thứ ba là thích sự hòa hợp, nên mang lại hàn hòa bình, hạnh phúc, an lạc cho mọi người. Đây là những cái bậc gọi là bậc giỏi rồi. Người ta tự khống chế lòng mình cho được an lạc xong, người ta còn giúp đỡ những chúng sinh khác được an lạc, được an vui. Thế cho nên là cái đó được gọi là cái mà những người này gọi là những người đáng kính trọng, đáng kính nể. Có nhiều người á, chúng ta cứ ỷ lại là chúng ta khôn, đúng không? Nhưng mà thực ra thì so với phương diện trí tuệ này chúng ta chẳng làm được gì hết. Đức Phật nói là mang lại hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho người khác mà chúng ta chưa có bao giờ chúng ta làm. Mà nếu mà có làm thì bất quá miễn cưỡng mà làm chứ không có tình nguyện làm. Còn có nhiều người á, họ sanh ra cái họ biết họ gì, họ chẳng có thông minh gì hết. Họ vừa nghèo vừa khổ, vừa ngu vừa dốt. Nhưng mà họ biết được cái dốt của họ, cho nên họ an phận, họ luôn luôn trở thành một người tốt, ai giúp đỡ láng giềng, ai cũng giúp đỡ. Họ cuối cùng là nhờ vì họ biết họ dốt cho nên họ trở thành khôn. Còn chúng ta cái ỷ lại chúng ta khôn mà chúng ta chẳng có giúp đỡ ai hết, rồi cuối cùng chết đi thì không có giúp đỡ người ta thì chết đi rớt xuống địa ngục thôi chứ không có gì. Đâu có phước đâu mà lên thiên đường. Cho nên á, nhiều khi cái trí khôn của chúng ta nó làm hại chúng ta mà chúng ta không biết. Còn cái người á, vì vậy mà trong kinh Pháp Cú nói là người ngu biết mình ngu á, biết vậy thành có trí. Đó. Người ngu mà không biết mình ngu á, thì xứng gọi trí ngu. Đó. Tức là chúng ta cứ tưởng chúng ta khôn lắm nhưng mà thực ra ngu quá trời. Nhưng mà quá ngu rồi cứ tưởng là mình khôn, thành ra mới gọi là thật là đại ngu. Đó. Còn người ta ngu, người ta khờ, người ta biết rõ rằng người ta ngu khờ cho nên người ta yên phận. Yên phận ta lo làm phước, ta lo tốt. Cho nên có nhiều Phật tử vậy cứ hàng ngày đi làm công nhân bị người ta bóc lột, ông chủ thì hét ra lửa, còn mình cứ làm suốt ngày suốt tháng, tiền bạc xe hơi xe cộ nhà lầu thì ông chủ hưởng, còn mình lãnh lương hàng tháng kiếm không đủ ăn. Nhưng mà mình biết an phận cái đó, mình biết mình ngu, mình biết an phận, mình biết tu tập thì trở thành là cái người biết đó trở thành là người có trí. Còn ông chủ ông cứ tưởng ông ấy khôn nhưng mà ông ấy bóc lột người ta riết là mai mốt ông chết đọa địa ngục. Cho nên cuộc đời này chưa chắc ai khôn hơn ai, không? Ai hạnh phúc hơn ai. Thì Đức Phật, cái tiêu chuẩn Đức Phật nói rằng người nào tạo cho hạnh phúc cho mình, người đó mới gọi là trí khôn. Tạo hạnh phúc cho mình. Còn cái người đáng kính đáng trọng là biết tạo hạnh phúc cho mình và tạo hạnh phúc cho mọi người nữa. Đức Phật đặt tiêu chuẩn như vậy thôi, chứ đừng có nói khôn với ngu gì cả, phải không? Cái người khôn là người biết an lạc hạnh phúc, còn cái người ngu là cái người gây oan trái, gây thù oán, gây cái sự khổ đau cho những người khác. Mà gây người cho người ta thì chính là gây cho mình đấy. Bởi vì trước sau giờ mình cũng sợ, cũng lo lắng, cũng buồn phiền. Đó là cái giác ngộ thứ ba. Giờ chúng ta bước tới cái người trí tuệ thứ tư, đó là thấu rõ các pháp nào gây nên trói buộc phiền não khổ đau. Thì tới đây là cái cấp độ của Bậc Thánh. Và pháp nào đem lại tự do giải thoát. Đây là cái cấp độ của người giải thoát. Người giải thoát là người ta nhìn thấy cái pháp nào, người ta hiểu đó là cái pháp ràng buộc, cái pháp khổ đau, cái pháp phiền não. Còn chúng ta thì nhìn vô dù chúng ta có biết đi nữa là cũng bỏ không được. Nhiều khi năn nỉ nữa. Ví dụ như có nhiều người cũng vậy, Phật tử vạn hạnh chứ không đâu, kể lại cái chuyện gia đình của họ đó, tội lắm rồi. Bà đó có ông chồng, rồi bà thương ông chồng quá, nhưng mà ông chồng thì ưa lăng nhăng, quen hết bà này bà kia, cái bà ghen thì bà tối bà cằn nhằn, ông ấy ngủ không được, ông tức, ông quýnh bà, mà càng quýnh thì bà càng cằn nhằn, bà có cái bệnh đó. Ông ấy sùng quá, ông đánh bà như tra tấn á, ông đập đầu bà vô cái tường rầm rầm rầm, sao ông đá bà văng xuống giường. Mà bà cứ y như vậy mà không có bỏ không được. Thương càng thương chừng nào thì càng cằn nhằn chừng đó, mà càng cằn nhằn thì càng bị đòn chừng đó. Rồi cái sanh ra con, mấy đứa con lớn lên thì con nó cũng học hành nên người hết. cũng bác sĩ rồi cử nhân hết. Mấy người con mới nói sao mẹ không bỏ bố cho rồi đi. Ông hành hạ mẹ quá mà sao mẹ không bỏ bố cho rồi. Sẽ biết bà nói làm sao. Tao cố tình tao bám ông ấy để cho ai khổ cho biết. Bà nói như vậy thôi em biết luôn. Mà thực tế thì ai khổ. Bà cứ tưởng là bà bám ông như vậy là để cho ông khổ, thấy không? Nếu mà bà nói chắc là theo thầy nghĩ thì chắc là bà nói như vậy là để bào chữa cái mà bà bỏ không được thôi. Chứ đúng là bà bỏ ông không được, thấy không? Cái nghiệp chướng nó như vậy. Thì rõ ràng đó là một cái sự mà chúng ta biết rằng á, có những cái pháp gây lên cái sự ràng buộc, có những cái pháp gây lên cái sự khổ não, có cái pháp gây lên những cái chuyện khổ đau mà nhiều khi chúng ta biết mà làm không được. Chứ chưa nói là không biết, có nhiều người không biết luôn. Như nếu mà chúng ta không theo đạo Phật thì chúng ta chẳng biết. Chúng ta cứ tưởng rằng yêu là hạnh phúc, phải không? Tình thương ở gia đình là một cái gì tốt đẹp nhất. Nhưng mà giống như người ta nói là cầu cho 100 năm hạnh phúc á. Tình yêu là cái gì đẹp nhất, nhưng mà đối với Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật thì thấy rằng tình yêu đó là một sự đau khổ, sự ràng buộc, sự phiền não. Và cái nhiều thứ lắm. Khi chúng ta nhìn được cái nhìn thấy được cái này mà chúng ta bỏ được cái này thì chính lúc ấy chúng ta sẽ giác ngộ giải thoát cao hơn. Đó, cho nên những bậc thánh là những người biết sợ cái nhân này. Mà biết sợ cái nhân này thì tu mới chứng, còn chúng ta chẳng có biết sợ lắm. Không? Gì đó. Thương thì khổ mà không thương thì lỗ, chả thà sợ khổ hơn sợ lỗ, nghe không? Chúng ta thì cứ chỉ như vậy thôi, chấp nhận như vậy thôi, còn bỏ không có được, khó bỏ lắm. Còn những bậc thánh là thấy được như vậy, dù biết thấy được khổ là sợ liền tránh liền. Còn chúng ta có nhiều người á, may mắn chưa có lập gia đình, chưa có ai thương mình, chưa có ai tán tỉnh mình á, thì lại buồn, đâm ra buồn. Trời ơi, mình vậy mà, mình dễ thương vậy mà không ai thèm dòm. Nó khổ vậy á. Cái sướng khi mà trong cái tự tại an lạc giải thoát thì lại không chấp nhận, mà lại thích ràng buộc vào cái khổ. Gọi là chúng ta thường gọi là tình nguyện khổ đó, không? Rồi bây giờ bước lên cái thứ năm, cái người trí tuệ thứ năm là thấy được chân tướng các pháp nào là giả huyễn, pháp nào là chân thật, nên lòng không còn bị tham sân si chi phối. Tới đây là những người có trí tuệ cực cao. Người ta nhìn trần gian này, người ta nhìn thấy cái nào là giả, cái nào là thật. Còn chúng ta thì nhìn cái gì cũng thật hết á. Rồi nhìn cái giả rồi cũng tưởng cho nó, cố tưởng cho nó là thật. Chúng ta khác bậc thánh ở chỗ đó. Còn bậc thánh thì thấy rằng sờ sờ con người chúng ta đây là thật, mà bậc thánh còn thấy nó là giả. Còn chúng ta thì thấy cái giả mà cố cho cái thật. Nhiều khi chúng ta thấy như vậy lắm. Thầy nói ví dụ như mình á, ai mà cho mình mượn một cái gì á, không? Thì rõ ràng cái đồ mượn đó là cái đồ của người ta, phải không? Nhưng mà người ta quên đòi, rồi mình cũng quên trả. Để chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm xong cái là lúc đó đó, cái bụng mình yên chí cái này là cái của mình, chứ còn không còn cái của người ta nữa. Đó. Đúng không? Ai từng yên chí cái đó đó. Còn nếu mà ai chưa có gặp trường hợp đó thì có một cái trường hợp khác. Thầy nói ví dụ như rõ ràng á, chúng ta uống nước thì là nước từ bên ngoài, phải không? Chúng ta uống vô bụng cái nó tan vô trong người á, nó biến thành chất dinh dưỡng, nó nuôi cơ thể. Thì lúc đó chúng ta lại cho rằng cái cơ thể đó là cơ thể của ta, thấy chưa? Cho nên cái mà từ bên ngoài không có dính dáng gì mình hết á, mà mình giữ vô trong mình rồi, cái là mình yên chí là cái của ta. Ông chồng của mình á là vốn là người dưng nước lã, phải không? Cái tự nhiên cái mình vô về xong cái yên chí đây là chồng của mình chứ không có chồng của ai hết á, phải không? Thì cái đó là cái mà Đức Phật nói rằng cái không phải của mình rồi mình cũng yên chí là của mình, vơ và làm của mình. Đó gọi là người dưng khác họ hả? Đem lòng nhớ thương. Nhớ thương xong rồi ôm làm của mình chứ không phải nhớ thương không thôi đâu. Thì cái đó là cái gọi là thấy cái giả, cái không phải của mình mà lại tưởng là của mình. Rồi đó là thầy nói rằng năm cái bậc trí tuệ. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái câu pháp cú. Thì cái câu pháp cú, cái ý nghĩa của cái câu là Đức Phật nói rằng người không buông lung, phóng túng, chuyên chú tu tập những thiện pháp, luôn tỉnh tức giữa pháp sinh tử và giải thoát, người có trí tuệ như vậy chắc chắn thắng xa kẻ phàm phu mê muội. Thì nói tóm lại, trong kinh này cái chữ mà Đức Phật đề cao đó là cái người tỉnh thức và người trí. Cái người tỉnh thức chừng nào á, cái thức tỉnh của mình mà cao chừng nào thì người đó an lạc chừng đó, giác ngộ giải thoát chừng đó. Thì cái sự giác ngộ ở đây đại khái là có bốn bậc. Bậc thứ nhất, thích thiện ghét ác. Ai mà cái căn bản đó là cái căn bản thứ nhất. Mình á, muốn tu tiến tới giác ngộ thì mình phải tuyệt đối đừng có làm ác mà chỉ làm thiện mà thôi. Thì cái đó được gọi là cái điều giác ngộ thứ nhất, căn bản thứ nhất. Điều căn bản thứ hai, hiểu và tin lý luân hồi nhân quả. Tức là cái người này biết thích phước và sợ tội. Thấy điều tội không dám làm, thấy điều phước thì vui vẻ làm. Thì cái đây người này là người tin lý luân hồi nhân quả. Thì đây là cái bước giác ngộ thứ hai. Bước giác ngộ thứ ba là giác ngộ lý vô thường khổ. Thì người này á, giác ngộ lý tứ đế đó, tức là giác ngộ khổ và cái con đường diệt khổ. Cái mức giác ngộ thứ tư là giác ngộ lý vô ngã. Người này tự nhiên giác ngộ lý duyên khởi các pháp, thấy các pháp là không, cho nên nằm trong lòng an tĩnh và tự tại giải thoát. Ai mà giác ngộ được hai cái lý sau thì người ấy đạt được con đường giải thoát. Ai mà giác ngộ hai cái lý đầu á, thì người ấy đạt được cái con đường chư thiên. Bây giờ chúng ta nói lại cái vấn đề phóng dật. Cái sự giác ngộ nó liên quan mật thiết với phóng dật ghê lắm. Khi chúng ta hiểu được thiện, hiểu được ác thì chúng ta tinh tấn tránh xa điều ác và làm các điều lành. Cho nên á, cái giác ngộ của chúng ta nó quan trọng lắm. Nó giúp cho chúng ta tự nhiên tinh tấn làm điều đó, cho nên lúc đó chúng ta không có phóng dật. Và ngược lại, mà khi chúng ta tu mà chúng ta tu một cách tinh tấn không có phóng dật á, thì chúng ta sẽ tăng trưởng được cái trí tuệ giác ngộ. Hai cái này nó hỗ tương nhau. Người có trí tuệ giác ngộ thì hỗ tương cho cái phóng dật. Người mà chăm chỉ không có phóng dật á, thì người ấy hỗ tương cho cái trí tuệ. Cho nên khi chúng ta mà trình độ như vậy, chúng ta mà chăm tu chừng nào thì trí tuệ của chúng ta càng ngày càng tiến bộ chừng đó. Đó là cái phương pháp hỗ tương. Thì còn ngược lại, cái người nào mà sống phóng dật á, thì người ấy sẽ chịu quả khổ đau. Thì cái khổ đau như thế nào ở đây á, Đức Phật có miêu tả ở trong cái kinh gọi là Kê Si, miêu tả cho chúng ta rõ là chúng ta sẽ bị quả khổ như thế nào. Giờ thầy đọc nguyên văn. Trong bốn trường hợp này các tỳ kheo cần phải không phóng dật. Thế nào là bốn? Hãy từ bỏ thân làm ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập thân làm lành. Và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ lời nói ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập lời nói lành. Và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ ý nghĩ ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập ý nghĩ lành. Và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ tà kiến. Này các tỳ kheo, hãy tu tập chánh kiến. Và ở đây chớ có phóng dật. Đức Phật dặn cho chúng ta có bốn điều cực kỳ quan trọng chúng ta phải nhớ. Mà chúng ta không nhớ thì chúng ta rớt vào địa ngục thôi. Đó là thứ nhất là thân đừng có làm ác. Đừng có phóng dật mà làm ác. Tức là cái thân thì cố gắng làm lành đi. Bởi vì cái thân mà làm ác, thân làm ác là sao? Là đi đánh nhau, là đi đập súc vật,
đi giết các loài chúng sinh khác, phải không? À, là thân thì có ba, trộm cắp, tà dâm, phải không? Sát sanh, đó là ba.